Xin chào quý vị. Hôm nay cũng rất đặc biệt là tại có những người từ xa tới tham dự cái khóa giảng kinh này. Nhưng buổi sáng có cái pháp hội của Dược Sư Phật. Mình thấy rất là vui mừng tại vì năm này nó còn đông hơn năm trước nữa. Cái pháp hội Dược Sư năm trước mình nó leo teo rất ít người. Năm này nhiều người tới. Mình thấy rất mừng tại vì có cơ hội để mình có thể duy trì được cái pháp tuyệt vời này, mà hiện giờ thiệt sự là cái dược sư nó đang mất, nó biến mất từ 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 từ. Mình thấy hy vọng mình sẽ hồi phục nó lại. Tại vì ít người xuất gia hiểu cái pháp này, ít, bởi vậy không thể giảng cho cái vị Phật tử được. Đang giảng về cái đề ngũ ba la mật, là định ba la mật. Định là định lực của cái tâm của cái vị. Cái định là cái mục tiêu rất là quan trọng, là một cái nền tảng rất là quan trọng của cái Phật pháp này. Tại nó quan trọng đến độ là cái chánh pháp đó của đại thừa chúng ta đó là phải ý lại vào cái định lực của cái vị. Cái pháp đó, ở trong người, nó không phải trên cái cuốn sách, đương nhiên không phải trên cái mạng rồi. Cái chánh pháp đó, ở trong cái tâm của cái vị. Thành trước hết là quý vị phải nghe cái pháp, phải biết cái pháp là cái gì. Và thứ nhì, quý vị phải đắc được cái ý nghĩa của cái pháp. Và quý vị không thể nào hiểu được cái pháp trừ phi quý vị có đủ định lực. Thì cái định lực là cái gì? Cái định lực là cái sức mạnh của cái óc của quý vị, của cái trí của cái óc của quý vị. Thành cái người thế gian đó nó bỏ rất nhiều cái sức để mà phát triển cái cơ thể của họ. Phát triển cái hiểu biết của họ, thì ra họ không có biết làm sao phát triển được cái định lực của con người. Họ phải trở về lại cái thiền để có thể phát triển được cái định lực. Thành ra cái định lực đó là bên đại thừa đó, cái thiền tông là cái phương pháp mà quan trọng nhất để phát triển định lực. Tại vì nếu chúng tôi không biết giúp quý vị phát triển định lực của quý vị đó, thì cái pháp nó sẽ bị biến mất. Thành sáng nay á, là thầy bỏ nhiều video hơn thầy dự tính. Tại tối hôm qua thầy nghe đồn rằng người ta thức dậy rất là nhiều, người thức dậy rất là khuya để mà nấu ăn. Tới 11, 12 giờ họ bỏ chồng bỏ con tới nấu ăn chùa. Thành tối hôm qua ngủ mơ bữa ăn này chắc ăn phải ngon lắm. Đúng như chắc nhiều đồ ăn mình này nó ngon vậy. Là cái vị ăn ngon là không được ngủ gật. Nó giọng thầy cũng đã ngái ngủ rồi mà thầy đòi các con mà thức tỉnh sao được. Tại thầy bỏ thì giờ nhiều, tại vì rất là sống động, có nhiều người. Cái cô dự tín đi cả nhắc mà phải bò lết tới đây. Cô dự tín đứng 10 phút không có rung chân, ngồi đúng. Không, cái gì? Pháp dược sư vậy thầy, nó hay dễ sợ không thầy? Không cần cái microphone nữa. Mà cô này là sắp ngủm tới nơi rồi, mà cũng cái pháp làm cô hồi phục lại cái sinh lực. Rồi có một cái ông đó quăng đá nha, vào mặt cổ. Mấy năm trước cô tôi nói pháp thầy chắp tay, cô giảng hay quá. Thầy rất là vui mừng có cơ hội để chia sẻ cùng quý vị. Chỉ không ngoài cái sự quan sát của thầy trong mấy năm qua từ khi tới chùa này, cái đó cũng nhờ cái sức định lực tới chừng đó thôi. Hy vọng càng ngày càng phát triển định lực, càng hiểu nhiều hơn thêm. Cái định lực rất là quan trọng trong cái sự tu hành, trong hiểu biết của Phật pháp. Nói cái khác cho quý vị hiểu. Không anh đâu rồi? Ông tới đây, ông đi xa mấy tiếng hồ tới đây để mà rửa chén, để mình có thời giờ mình nghe giảng kinh. Cô Tân Hương nói, đúng rồi, nó trẻ thì nó phải phục vụ cho người già. Định lực. Cái định lực rất quan trọng. Tại vì cái định lực quý vị mới hiểu được cái pháp. Thành nói cách khác thì bây giờ quý vị biết không, những cái người họ nghiên cứu Phật pháp ấy, bao gồm cả người xuất gia luôn nữa, thì họ nghiên cứu Phật pháp bằng cách đọc sách. Họ đọc bao nhiêu sách rồi ấy. Nhớ cái cô cái cô chị dâu cũ trước của thầy đang học tiến sĩ, đang học bằng tiến sĩ về tâm lý học. Chúng tôi mới đọc xong 8 cuốn sách này, tôi cũng nghiên cứu 8 cuốn sách này về Phật Pháp. Thì họ bắt đầu giảng thì biết Phật Pháp là cái gì. Họ đọc sách rất là nhiều. Họ đọc xong đủ rồi, họ nói tôi hiểu Phật Pháp rồi. Cái sự thật của Phật Pháp như vậy, thưa quý vị. Cùng cuốn sách đó, một cái khúc văn đó thôi đó, một cái câu đó thôi á, ông dạy thầy vài chiêu. Thầy tu hơn 20 năm rồi, tức cười lắm. Thầy cần suy xét lại những cái lời mà ân sư dạy ấy, thì trong thời gian thầy thấy cái sự hiểu biết mình nó thay đổi. Tại vì cái chiều sâu của cái hiểu biết của quý vị ấy, nó hoàn toàn nó lệ thuộc trên cái định lực của quý vị. Bởi vậy thầy mới dám quả quyết với quý vị rằng nếu quý vị muốn hiểu Phật Pháp thì quý vị cần phát triển cái định lực. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói cho quý vị biết, chánh pháp đó, tất cả những cái chánh pháp đó, mà thiền tri thức quý vị dạy quý vị đó, không ngoài ra là dọn đường cho quý vị để mà mở cái định lực ra, để phát triển định lực. Không ngoài ra để quý vị tăng trưởng định lực mình. Đó là công việc của thiền tri thức của quý vị. Không phải xây chùa, không phải để có nhiều Phật tử. Cái đó theo cái hiểu biết của thầy ấy, thì tin rằng cái việc quan trọng nhất của ông thầy ấy, là giúp quý vị phát triển định lực. Cái người thiền tri thức mà chân chính ấy, phải làm cái chuyện đó. Thầy nói như vậy tại vì thầy quan sát cái nhìn lại cái quá trình với ngài Tiến Hóa, thầy mới thấy ngài Tiến Hóa dọn làm cái đó, việc đó cho thầy. Là nó ông tha thứ với thầy. Thầy may mắn là được ông cho phép là không cần lo chùa. Nếu thiệt sự mà thầy ở lại vào Mười Thành á, hệ thống đó đó, thì nếu thầy ở lại chắc bây giờ thầy đang còn ôm một cái chùa, một cái chi nhánh nào đó. Cái bị ôm cái chùa thì khó mà phát triển định lực lắm. Sau khi thầy nhìn lại quá trình mà ngài đã sắp đặt cho thầy đi đó, thấy cái quá trình nó rất là thấy nghĩ mình rất là may mắn. Thầy hy vọng là chia sẻ cùng quý vị cái mà thầy hiểu biết và những cái pháp của ngài, với lại hy vọng là giúp quý vị phát triển định lực. Ai thắc mắc gì không? Thành quý vị thiền để mà nhập định. Thiền có một mục tiêu thôi là nhập định. Mấy người thầy mà dạy quý vị thiền, quý vị thiền để mà kiếm việc, hoặc là tìm bạn, bạn gái, hoặc là được thăng chức. Thì thiền nó có giúp được những cái mục tiêu như vậy. Cái sự thật của cái thiền, lợi nhất của cái thiền, lớn lao nhất của thiền là phát triển định lực quý vị. Một khi quý vị có định lực rồi thì tất cả những cái gì quý vị mong muốn tự động nó xảy ra. Thầy mới chủ trương là cái thiền rất là một cái thành phần rất là quan trọng của cuộc đời của chúng ta. Thầy nhắc lại cái thiền á, nhất là thiền đại thừa, là một cái phương pháp mà hữu hiệu nhất để phát triển định lực của quý vị. Cái làm sao mà nhập định? Thì bên đại thừa chúng ta đó rất có nhiều cái tài liệu, có nhiều cái phương pháp để mà nhập định. Thì Phật đại thừa chúng ta có nó vô lượng vô biên cái phương pháp để mà nhập định. Thì cái căn bản của cái nhập định là quý vị phải biết xả cái ngũ dục, cái ngũ trần. Cái ngũ trần là gì? Thì cái ngũ trần á là có cái âm thanh, có cái hương vị, có mùi thơm, có cái hương vị, có những cái đồ đồ xúc là đồ ăn, những loại đồ. Đồ xúc hả? Xúc như đều không có chữ nào gọi là đồ xúc hết á. Những cái đồ mình xúc chạm. Thầy giữ cái nguyên văn của cái sự dịch của mấy cái này là mấy cái người trí thức đó nha, cái người mấy giáo sư nào mà phải dịch mấy cái này đó. người chuyên môn chuyên viên ta học đó, hoặc là họ dịch ra là bỏ cái trần đầu tiên hết, là bỏ cái màu. Ai là người tàu ở đây? Chẳng thà ngủ mình còn đỡ mất mặt hơn. May định lực mình cao, mình không có sờn lòng. Đây là cái những cái ngài, những cái người giáo sư đại học đó, họ dịch cái nguyên văn từ tiếng Hoa của ngài Long Thọ Bồ Tát. Cái người ta chữ tàu á, chữ sắc á, không phải là màu. Cái chữ sắc á có nghĩa là cái gì nó có hình tướng chứ không phải cái màu. Thì ngài Long Thọ Bồ Tát giảng cái pháp ở chỗ đây á, cái sắc này không phải là màu, sắc này là cái hình tướng. Thì dịch ra là cái sắc là cái tướng, hình tướng chứ không phải là màu. Cái vì nghiên cứu kinh điển á, mà nhìn theo học theo nghiên cứu cái này theo cái chữ sắc, cái hình, cái màu này là cái vị đi trật đường ngay lập tức, cái vị sẽ kẹt. Cái đây là mấy cái người kiến thức như vậy. Tại vì những cái người mà tri thức giả đó, mấy người mà thầy đó, người ta chỉ biết về cái nghĩa của cái chữ, thông hiểu cái dụng ý của cái chữ. Những cái người mà chỉ học sách thôi đó, ngọt sách thôi đó, họ không hiểu cái dụng ý của cái chữ là cái gì. Thành ra mấy cái người mà chỉ nghiên cứu sách đó, dạy cái vị thiền sai, dạy đi trật đường hết. Okay. Dạy đi mà cái người họ không có định lực, thành họ thấy được cái pháp Phật nó trở thành thế gian pháp. Những cái người thầy, những cái người sư, những cái người giáo sư, những người thầy mà không đủ định lực thì họ nhìn những cái chữ này, cái Phật pháp này thành cái thế gian pháp. Những cái quan điểm, những cái lời dạy, những cái giáo lý rất quan trọng, tại nó giúp quý vị phát triển định lực. Quý vị hiểu đúng ý, đúng cái nguyên lý đó thì quý vị phát triển định lực rất là lẹ. Mà hiểu trật thì sẽ đi vòng qua tam quốc. Cái vì mà đi trật đường, đi đời đời kiếp kiếp, không thoát nổi. Hôm nay thấy cái gì quan trọng. Nên cái vì muốn nhập định, khi mà cái vì định hoặc là muốn nhập định, cái vì trong lúc mà ở trong định hoặc muốn nhập định thì sẽ không được bị ảnh hưởng bởi cái ngũ trần. Cái tấm này nói là quý vị phải xả bỏ này có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị không bị cái ngũ trần nó ảnh hưởng quý vị. Quý vị không bị sắc nó ảnh hưởng quý vị. Quý vị không bị cái âm thanh nó ảnh hưởng. Không bị ảnh hưởng sắc nghĩa là sao? Bởi vì ông ngài Long Thọ Bồ Tát dạng nghĩa tiếp cho quý vị biết. Mình tới cái tấm 311. Thành ra đầu tiên mình muốn xả cần phải cần thấy cái tầm quan trọng của xả cái sắc. Tại sao? Tại theo cái tấm 311 dạng thì biết, nếu cái gì mà chấp vào cái sắc á, tại cái này nếu cái gì mà còn chấp vào cái sắc đó thì nó giống như bị lửa mà nó đốt vàng vậy đó. Thành cái gì mới thành cái gì phải né lửa. Cũng giống như là phải né và tránh những cái chấp trước vào những cái sắc, giống như cái vị muốn né lửa vậy đó. Nói cách khác, cái vị còn chấp vào cái sắc, cái vị nhập định được. Nói cách khác là khi cái vị ở trong định thì cái sắc nó không thể nào ảnh hưởng cái vị được, nó không thể nào làm cái vị phiền não được. Có một cái câu chuyện, có một ông vua tên Udayana lên núi, ông đuổi hết tất cả những cái người lính hộ vệ của ông ấy, rồi ông giữ lại mấy cái tỳ nữ, cung phi tỳ nữ thôi để mà vui chơi. Thời xưa ông vua đó là đi chơi, vui chơi thì khi nào có nhạc nhạc rất là hay, diệu diệu tấu nhạc, rất hay, và hương 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 hoa đầy đầy đủ hết đó. Ông vua mới sai ông vua mới sai mấy cái cung phi tỳ nữ đó nhảy đầm mà không mặc áo quần. Thì lúc đó có 500 cái ông tiên ông, rồi có 500 tiên ông đang tu trên núi đó, trong rừng núi đó, gọi là ông tránh tất cả những cái ngũ dục đó, thì ông bay ngang qua, ông thấy những mà phụ nữ mà đẹp đẽ mà không mặc áo quần đó, nghe những âm thanh nhạc rất là hay. Nghe rồi gửi người hương bởi hương của họ nữa, họ mất tất cả những định lực của họ và trên không rớt cái bịch xuống đất. Thì ông mấy ông tiên ông đó mất tất cả cái khả năng bay của mình, giống như chim mất cánh vậy đó. Ông vua Udayana thấy được, thấy ông này, mấy ông này đó, đấy ông này bỗng nhiên hiện ra, mới hỏi ông là ai. Chúng tôi là người tu pháp tiên. Vua mới hỏi, vậy giờ các thác ông, tiên ông, quý vị đã đạt tới được cái đề bát định chưa? Phi tưởng. Thì mấy ông tiên ông nói, chúng tôi chưa đạt. Ông vua mới hỏi, vậy giờ sơ thiền ông đạt chưa? Và ông tiên ông nói, đương nhiên tôi đã đạt từ sơ thiền rồi, tôi mới bay được. Tôi mới bị mất rồi, thành ra không còn bay nữa. Ông vua rất là nổi giận. Ông vua nói, quý vị là người tu hành mà còn ham cung phi của tôi, thành ông lấy kiếm ra ông chặt chân chặt tay mấy ông này hết. Chặt cái gì hay ho hả? Quý vị phải cần rất là lâu mới đạt được những cái thần thông mà có. Bay là cái khả năng thần thông không phải là dễ. Và vì vẫn còn tham cái sắc, tham cái hương, tham cái âm thanh, cái chủng tử nó vẫn còn. Thành một khi mà bị kích động một cái là mất định lực ngay lập tức. Vẫn còn tham nghe nhạc hay, vẫn còn tham cái mùi thơm. Vì như vậy tu biết bao nhiêu năm mà không chịu, không có phương pháp để mà gạt những cái pháp đó, gạt những cái chấp trước đó đấy, thì họ giữ cái sần tu họ không được. Tại bên ngoài đạo đó hoặc là pháp thế gian đó có thể giúp quý vị đàn áp được một thời gian ngắn thôi. Cũng giống như quý vị lấy một cái tảng đá đó mà để lên cái cỏ thì cỏ nó sẽ ngừng, nó ngừng mọc tạm thời thôi. Rồi nếu quý vị kéo cái tảng đá ra thì cỏ nó mọc lại. Đó là tại vì họ không nhổ gõ tận cỏ tận gốc. Cái đại thừa là cái pháp như vậy, là không phải chỉ phát triển định lực không mà nhổ luôn cái cỏ nó tận gốc. Cái này sự khác biệt rất là quan trọng, quý vị phải hiểu ở chỗ đó. Như bên cái ngoài đạo đó, họ chú trọng nó phát, quý vị theo chúng tôi tu đó có thể bay lên trời được. Quý vị không cần ăn, không cần ăn, không cần ngủ. Họ có thể dùng những cái pháp, họ có thể biến sắc thành vàng. Ngô Cận Ngân bây giờ thấy cười khúc khích sung sướng dễ sợ lắm. Đó là những cái thế gian pháp thôi. Tất cả những pháp đó nó dựa trên cái lòng tham của quý vị. Tham sắc, tham hương, tham âm thanh. Cái lòng tham nó vẫn còn ở đó. Ai thắc mắc gì không? Kinh nói là nếu quý vị chưa chứng tứ thiền trở lên mà quý vị dám nói mình tôi đã chứng tứ thiền trở lên thì quý vị phạm tội tạo nghiệp. Tại sao như vậy? Anh nói láo. Cái này không phải nói láo, không gọi là đại vọng ngữ. Cái là đại vọng ngữ đó. Đại vọng ngữ như là sao? À, cô nào biết? Thôi bởi chắc mình lấy tiền trước cái đã chứ đừng... Đại văn ngữ là gì? Cái đại văn ngữ nó dễ sợ lắm. Quý vị nói là chưa đắc quả, mà giáo nói đắc quả là chết đó. Cái người mà chưa đắc được tứ quả, tức là tứ thiền, mà nói mình đắc tứ thiền, cái đó là đại văn ngữ. Ví dụ đại văn ngữ khác là sao? À, khi tôi hỏi cái đệ tử của thầy đang ngồi mà đang đau chân dễ sợ, tại sao hỏi đau chân đau? Dạ đúng không? Thầy đang ăn trường hồn. Đó là mình chấp trước vào cái hương vị. Ví dụ đại văn ngữ là cái gì? Dám nói thấy quỷ mà không thấy quỷ đó là đại văn ngữ. Nó là tôi cần đi rửa tay, phòng phẩm phòng rửa tay, mà thiệt ra mình không cần, cái đó phải đại văn ngữ là không? Đại văn ngữ là cái gì? Phi bạn tán bạo. Không phải con ơi. cái miền Trung mới là cái giọng quan trọng nhất. Cho thầy ví dụ tiếp đi. Cái đó phải đại văn ngữ là không? Cô Thân Hừa đó. Phải không? Có phải là không? Trả lời là khoan hỏi tiếp. Cái vị nghĩ có phải đại văn ngữ là không? Người đàn ông cái gì nghĩ sao?
Đại văn ngữ là mình cho là mình đạt một cái gì đó trong Phật pháp để mình thân là được kính trọng khi mà mình thật sự được có.
Đại văn ngữ cái người quý vị nói là mình thấy được những cái chuyện mà mình thực sự mình thấy nổi, thấy ma, thấy quỷ, thấy thần, thấy thánh. Và họ nói là tôi là Bồ Tát, tôi là A La Hán. Cái người mà dám nói tôi là Bồ Tát, tôi là A La Hán thì cam đoan quý vị cái người đó đang đại văn ngữ. Người nói là tôi là A La Hán, tôi là Bồ Tát, chắc chắn người đó đang nói láo, đại văn ngữ đó.
Các thầy thường vừa nói là thế thì người ta đi đi tây phương cực lạc.
Có người Việt Nam nói mấy thầy tiểu thừa nói là tôi thấy người ta đã vạn sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, cái đó phải là đại văn ngữ là không? Phương có trả lời là thầy nói đại khái là những người đó chắc là đại văn ngữ là tại vì họ đâu có thấy nổi mà họ nói cái chuyện đó. Mấy người nghĩ sao? Cô La nghĩ sao? Cái cô này cái tâm rất là trực. Lắc đầu ngay lập tức. Họ nói láo làm cái gì, đúng không? Tại sao mà họ phải nói láo làm cái gì ha? Cô quả ngân. Hai người cứ không đồng ý với nhau hoài. Thấy thiên nhãn đâu 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 có nói đâu. Cái đó không đúng. Thiên nhãn thấy tình độ không được. Thiên nhãn thấy không được. Nó là để thầy mở cái thiên nhãn thầy coi thử ra sao. Thầy thấy ngồi đó thầy ơi, thầy đừng có mở làm gì. Sao? Cô vẫn nghe ông. Tiền kiếp là khác mà tình độ là khác. Tình độ nó xa hơn mà thiên nhãn có thể thấy được. Cái thiên nhãn thấy không nổi. Cái thiên nhãn cái dùng của nó không phải để thấy tình độ. Nói nhiều khi nói tầm bậy á. Thiên nhãn cái vị thế được quả trời, cái vị thế được quả địa ngục, để cái tình độ thấy nó. Ừ, để thầy suy nghĩ một tí nữa. Cái giờ đầu sao cô ngủ? À, thằng cô này, cô thương ưng cô hỏi á, con theo thầy cũng 5-6 năm rồi hả? Lâu quá ha. Lâu quá. Vẫn khờ như vậy đó. Cô này, cô theo thầy 5-6 năm rồi. Mà cô hỏi với thầy, bây giờ con hỏi, con xin lỗi thầy cái đã. Trước khi con hỏi, con xin lỗi thầy trước. À, mình chưa trả lời có thể con hỏi thầy nha. Là tại sao á, thiên nhãn không thấy được quả tịnh độ, mà sao thầy cứ nói người ta tới tịnh độ hoài vậy? Quan Ngân trả lời cô đi. Nhà có người nói là thầy tu nói là người đi vãng sanh rồi. Nếu cái đó là cái đó là đại vọng ngữ là không. Thầy không có thiên nhãn. Cô nào có phải thầy không có dùng thiên nhãn, thầy nói đúng. Thầy không dùng thiên nhãn tại vì thầy không có thiên nhãn. ông nói là dựa trên Phật lực. Lỡ mà không phải Phật lực thì sao? Nếu muốn nói không phải Phật lực, cái đó là đại vọng ngữ, là không đại vọng ngữ. Quả Ngân, ông thầy ông dạy như vậy, ông nói là nếu mà không phải là Phật lực, thiệt sự Phật lực thì không phải là đại vọng ngữ. Nếu như mà không dựa trên Phật lực mà nói là dựa trên A Di Đà Phật lực á, là cũng đại vọng ngữ luôn đó. Mấy cái đồ này nói thì nó không tin. Cái cô này 5 năm không có tin. Đây cái cơ hội nhất mà cô lộ cái lòng không tin mình ra. Trẻ. Trẻ rồi em ơi.
Okay. Rồi, mà khi thầy đó ví dụ cái nào đó tôi chưa tới, tôi tin tưởng là thầy có thể thấy được, à, nhờ Phật lực cho thầy thấy được cái pháp đại thừa, nó khác pháp tiểu thừa.
Học vào khoa vô cái chứng mà con tin con đi một ngày đó con cũng thấy như vậy đó. Để thì mình tu.
Lần đầu tiên 11 năm trời mà bụng như nó nóng vậy sợ. Đây là lần thứ nhì trong cái cuộc cái sự nghiệp của thầy trong 11 năm vừa qua mà cái câu hỏi thứ nhì mà thầy trả lời không được. Thì nó láo hay dễ sợ. Có hai lần nó láo không được. Yes.
Thầy con có nghe thầy trường giảng đó. Một lần thầy trường đi theo hội nhân quán qua bên Đài Loan đang giảng vậy đó, bên Giọng Thành kêu qua nói cái bà làm bếp Giọng Thành chết rồi, thì bà thượng những ngưng giảng đến chút xíu thôi để nói bà giảng xanh rồi. Vậy bà thượng nó nói láo thượng thấy không?
Thầy đâu có biết.
Con thấy thành ra cái người tu đại thừa nó có khả năng đó mà ta tu là không được nói ra thôi.
Có một cái lý do rất quan trọng. Trong cái đài vọng ngữ đó, nó có một cái ngoại lệ. Chẳng hạn như cái người nói, cái người mà cuối cùng, ngày mình ngày cuối cùng á, như thầy nói, cô đi Tây Phương Cực Lạc rồi, ngày cuối cùng của cô đi rồi, mà cái đó nó không đúng. Nếu mà nói ngày Tây Phương Cực Lạc mà ta chưa đi, cái đó là đài vọng ngữ. Có một cái ngoại lệ thôi. Có ai biết không? Ngoại lệ là gì, có ai biết không? Trường hợp ngoại không phải ngoại lệ là cái gì?
Dạ thầy, có thể là thầy đã giúp mà lại trong cái cảnh giới mà rất là vui vẻ, mà vui vẻ là tình độ.
You think it's true, you are out of overestimating your abilities, not trying to lie, so you can't say it mistakenly.
Tăng thượng bạn. Học luật á, mới biết những cái chuyện này. Cái việc học, bởi vì cái đại thừa phải học luật cho kỹ. Tu đại thừa mà không hiểu luật pháp là cái vị đi lạc đường mà không biết là chết đó, là đọa địa ngục đó. Tăng thượng mạng có nghĩa rằng là cái vị vì cái tâm cái vị ngạo mạng, thành ra cái tâm cái vị nó nghĩ mình có thể làm những chuyện như vậy. Nếu cái vị tăng thượng mạng nói những chuyện mà nó không đúng thì cái đó không phải là đại vọng ngữ. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng, thấy ngưng hiểu chưa? Thì mỗi lần mà thầy nói láo, thành mỗi lần mà thầy mà khi mà trước khi mà nói đại vọng ngữ đó, nó đi Tây Phương Cực Lạc đó, là mình biết sắp mình nói đại vọng ngữ gì, mình khởi cái tâm ngạo mạn lên cái đó. À nó đi rồi đó. Cái óc mình lúc đó óc khùng rồi. Thành cái hay của chỗ khi ông này ông thích cái tinh hoa của cái pháp mình. Con thấy không? Tăng thượng mạng là mình nói lão là không sao hết á. Tăng thường bạn nó nhẹ, nó không phải là đại tội. Cái đại tội là con chết. Còn tăng thường bạn là mới sám hối được cái lỗi kia sám hối không được. Thì ra được như được, như được. Người ta không biết rồi.
Thì kệ nó
con. Kệ. Mình có những cái chuyện quan trọng khác mình cần tiền để làm á. cái tăng thượng mạng này khó mà vào. Cái óc mà tăng thượng mạng là cái óc bệnh. Mấy cái người mà tăng thượng mạng cái đó cái tinh thần ra giống như khùng rồi. Cái người mà tăng thượng mạng thường thường là gần như khùng rồi. Thành khó mà làm. Khó làm lắm. Cái người á châu cái gì mệt quá. Cái người mà người tăng thường mạng như ông Hitler đó, ông khùng, thì như vậy có như vậy là có thể tha thứ với ông đâu. Cái tăng thượng mạng này chỉ nói về cái pháp của người tỳ kheo ni thôi. Nó không có liên quan tới người tại gia. Nói thầy ơi thầy, con theo thầy 5 năm rồi. Con xin thầy giúp con đi Tây Phương Cực Lạc. Ngày này con mới cúng thầy khế ăn đó. Ăn có ngon thầy. Tuần sau con đem thầy muốn ăn khác nghe. Nếu cái người mà khờ như vậy đó, mình kẹt lắm, mình phải nói láo chứ sao mà cứu họ bây giờ. Mấy cái người họ khờ dễ sợ lắm. Okay. Họ bỏ gia đình, họ bỏ tiền bạc, họ bỏ tài sản họ để đi trên đường Cực Lạc. Thành cái người tăng tội lắm, và cái thế họ bị kẹt dễ sợ lắm. Mấy cái người đó là tội lắm. Ông tăng đứng ông nói là tôi mà, cái ông mà tới, cái ông hòa thượng tới đó, cái đám ma mẹ ông thiện giác đó, nói là tôi chắc chắn là mẹ anh đã đi Tây Phương Cực Lạc, là tại Phật vi Bồ Tát là tới đầy hết chỗ này. Thế rồi okay. Ông dám nói những cái chuyện trên trời dưới đất không? Mà tiểu thừa nữa, mặc áo tiểu thừa mà dám nói những cái chuyện tịnh độ. Những người biên thủy họ không biết về tịnh độ đâu. Hàng như có một ông sư Tây Tạng là ông Bồ Tát mà ông có đụng tịnh độ đâu. Là ông để mấy cái ông già, sư già nói chuyện tầm bậy, ông không đụng mấy chuyện đó. Họ khôn lắm. Họ khóc. Buồn quá hả? Không có gì đâu. Sao mình có hỏi thì mình trả lời cho đàng hoàng. Một năm qua thầy dám mở miệng trả lời mặc dù mình không cần trả lời. Thầy trả lời thành thật trả lời cho cô biết là lâu lâu thầy nổi khùng. Năm năm hả? Hiểu không? Trả lời có hiểu không? Ba người phải suy nghĩ. Hoặc âm thanh thì sao? Âm thanh của những cái lời đại vọng ngữ. Hả? Tại sao Bồ Tát nói là quý vị không nên chấp trước vào âm thanh? Âm thanh á, nó không có lâu dài. Tại sao quý vị chấp vào cái lời mà nghe một cái nó hết rồi? Tại cái người mà mấy người điên rồ á, mới chấp trước vào những cái lời nói láo của lời điên rồ của ông thầy. Thành ra không họ quên rằng á, cái lời nói ông thầy á, nó nói xong là hết rồi. Đừng có chấp nó. Và cái lời nói ông thầy nó thay đổi, tuần sau nó đổi và nó sẽ biến mất. Thành cái âm thanh không nên chấp vào cái âm thanh như vậy. Mặc dù như vậy mà ai chúng ta cũng rất chấp trước về cái âm nhạc, nhạc hay. Lúc trước thầy bắt đầu xuất gia đó, mỗi lần mà ngồi thiền đó là mình biết người xuất gia không được nghe nhạc, mà mỗi lần ngồi thiền mấy cái bài nhạc mà hay mình thích đó, nó cứ khởi lên hoài. Bây giờ tới trình độ của thầy rồi, bây giờ thầy cũng không bị vấn đề như vậy nữa. Bây giờ thầy kẹt á, những cái lời khen rồ của cô Thân Hương thầy vẫn kẹt cái đó. Rất nhiều người chúng ta rất là nhớ và mê nhạc, đúng không? Cái đó là cái sự chấp trước về cái âm thanh của chúng ta đó. Ngày hôm nay quý vị biết sự thật, mình cần phải kéo dài cái sự đau khổ của thầy. Tuần sau sẽ nói láo hay hơn tí nữa. Tấm 315. Cái người mà có trí huệ đó, mấy cái thánh nhân á, người ta biết là âm thanh nó khởi, nó khởi, nó chết, nó khởi, nó chết. Ok. Và họ không có, thiệt sự nó không có sự liên tục với nhau. Mà chính cái óc chúng ta tạo sự liên tục, chứ nó không có liên tục. Mình tự lừa mình. Nhìn mặt quý vị không có ai nào quý vị nhìn thầy với con mắt là khinh thường đó trời. Cái đó là cái thầy nghĩ cái lời dạy nó có sâu xa, có cái gì hay ở trong đó hả? Cái này là cái thánh nhân đã thấy được như vậy. nhầm lạc thấy cái trí huệ người thánh nhân không? Dễ sợ không? Quý vị thấy được cái sự, cái trí huệ sau cái này không? Tưng 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 tưng. Oops. Mình nghe cái bài nhạc á, cái bài foil, cái bài của piano thì mới đánh cho cái vị nghe nó với cái miệng này đó. À, đó từng âm thanh đó, như thế. Tưng 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 tưng. Cái gì á thì mới chứng minh cái gì á, nghe một cái gì khói. Cái vị thấy sự khác biệt không? Để chứng minh cái vị quá mê muội. Cái vị thấy sự khác biệt không? Con có thấy sự khác biệt không? Hả? Hả? Nghĩa là sao? Người thánh nhân nó lẹ như vậy, các con thấy không? Nghe một âm thanh là xả, nghe âm thanh là xả. Cái gì người ta chửi cái gì? Nói đồ xấu quá. Hả? Cái đồ nghe một cái là xả ngay lập tức. Xấu, xả ngay lập tức. What? What gì vậy? Đó là cách mà quý vị không bị âm thanh nó mê muội mình, làm mình mê muội. Cái người thánh nhân khác người phàm phu ở chỗ đó, thưa quý vị. Âm thanh nghe là thả, âm thanh nghe một cái là xả, nó nghe là xả. Họ không bị phiền não vì vậy đó. Nghe không có nhân? Kệ thằng người ta chửi mà được, ông có chửi nữa. Cái đồ dễ ghét. Cái đồ dễ ghét. Ông mới nói gì vậy? Còn người hỏi tôi tiếp vậy có cái ngoại lệ, chẳng hạn như mình đọc cái thần chú thì ra sao? Quý vị nghĩ sao? Yes. Cái gì có những nản nhá. Mấy tụi bay ngu với nhau, dốt với nhau, chẳng dễ sợ. Cái gì có những thầy phí đi đời cuộc đời của mình. Thầy thấy cũng như thấy nản chí dễ sợ.
Thức
mình, cái thói quen nó ra. Để nó clear của mình. Không có sách nào mà giảng chuyện này hết á. Cái này không phải lỗi quý vị. Bởi thầy nhớ lại cách đây 11 năm ngồi thiền sướng như sao, ngồi sướng như sao. Cái ông Thiên Quán hiện ra, ông nói, con dạy, con đi dạy cho nó đi. Thì khẳng với thầy, mấy cái tụi đó hả? Mấy tụi ba xe đô cố hả? Thầy giỡn mặt với tôi hả? Nó là nó từng chửi đó, ngồi nó chửi đầu tôi, nó mắng với tôi. Mà thầy biểu tôi dạy tôi đó hả? Lúc mà tôi đói á, nó nhìn tôi nó cười khẩy. Bây giờ tôi dạy nó hả? Giỡn mặt.
Ai giúp thầy một cái?
Trong định lực ấy, âm thanh mình xả dễ dàng lắm. Con có ý kiến gì không?
Mấy tụi ba xí đô cố mình thì trả lời thẳng cho nó được. Cười. Nhớ. Không bao giờ thầy quên những cái chuyện này hết á.
Cô này, tôi đã dẫn chó đi bộ, tôi cũng đừng tụng thần chú nữa.
Cái đó nó khác nhau. Lúc khi vì tụng thần chú đó là không phải, nó khác. Cái thần chú nó khác là cái lời mắng nhiếc, cái lời chửi bới hoặc cái lời khen. Cái thần chú đó, là cái đồ linh, cái một cái bảo vật, một cái vật linh thiêng, nó khác là cái âm thanh của cái thần chú đó, hoặc là cái việc ngồi đó mà nghe người ta mắng nhiếc mình, người ta khen mình, người ta hỏi móc, hỏi búa mình, cái đó là cái óc đó là khác. Cái óc mà lúc mình đang niệm thần chú là cái óc khác. Lúc quý vị tụng thần chú đó, cái tâm quý vị nó ở vào cái thế khác, là cái tâm mà quý vị đang làm chuyện thế gian. Hai tâm nó khác nhau. Hai cái nó khác nhau ở chỗ nào? Lúc mà quý vị đang ngồi đó mà đang nghe người nói chuyện tâm phào đó, cái óc quý vị đang suy nghĩ, quý vị đang nghĩ về những cái chữ mình nghe, đồ dễ ghét, năm năm lâu quá con ơi. Óc quý vị nó đang làm việc. Lúc mà quý vị niệm tụng chú mà lâu, thì lúc quý vị tụng chú đó, nó lấp cái vị vào cái tâm khác, không phải cái tâm mà quý vị đang phân biệt nữa. Bên Phật giáo mình có hai danh từ, cái tâm phân biệt là cái tâm mà đang ngồi mà đang nói cái sao cái chữ họ nói nghe nó ngọt, nghe nó khoái tai quá, cái đó là tâm phân biệt. Cái giọng của ổng sao mà ấm áp, sao mà dễ thương, dễ sợ, có tình có nghĩa, dễ sợ, cái đó óc phân biệt. Cái gì mà lúc đang tu đó, đang tụng chú, đang niệm Phật á, thì đang lúc mình niệm Phật như vậy thì nó giúp cái óc phân biệt đó nó ngừng lại. Ngày này hên vậy sao? Ngày sao mà khổ dễ sợ. Có người hỏi vậy chứ, trường hợp là những cái nhạc mà nhạc của tôn giáo, nhạc linh thiêng thì sao? Hả? Những cái nhạc linh thiêng đó có ai bị chấp trước là không? Có chứ. Hoặc là họ ghét, hoặc là thích. Nghĩa là sao? Cái nhạc mà tôn giáo, những cái nhạc quý vị nghe đó là không phải là nhạc của tôn giáo, cái nhạc không phải nhạc xuất thế. Sự thật là không có nhạc xuất thế. Tại sao không có nhạc xuất thế? Quý vị đang thiền, đang tu mà bổ nhiên bật cái nhạc của tôn giáo là nhạc xuất thế để mà nghe là quý vị đang làm gì? Đang chấp trước vào cái âm thanh rồi, là chết ngắt. Mình đang nói về xả cái âm thanh mà tại sao khi bị bật nhạc lên làm cái gì? Ai thắc mắc gì khác không? Thành bởi vì những cái cơ quan mà ta làm tiền đó, người ta dùng những nhạc, những âm thanh để ta còng quý vị thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Hồ Phổ Nhân. Chứ sao? Tại vì cái việc các con biết trong cái tiềm thức của con đó, nó có một cái chấp trước về âm thanh. Trong cái tiềm thức của quý vị đó, quý vị có những cái chấp trước về cái âm thanh mà rất rất là sâu xa. Ví dụ, chẳng hạn như quý vị có thể cho thầy chia sẻ cùng chúng các người khác á, cái loại âm thanh quý vị rất là chấp trước không? Ông này là cái âm thanh nhạc. Nhảy ru. Em ngủ đi em. Cô Thân Hương. Cô Thân Hương này, thầy giúp con đi Tây Phương Cực Lạc. Lúc quý vị tu thiền, quý vị sẽ thấy là những cái âm thanh nó khởi lên. Mình khi mà ngồi thiền, quý vị có bộ như nghe những cái âm thanh, nhớ những cái âm thanh đó là cái chứng minh quý vị thấy trong cái tiềm thức quý vị nó có cái chấp trước, âm thanh nó vẫn còn. Thì đó là mà sao không thích những cái âm nhạc, sao không thích được? Ta nói tóm lại, cái người thánh nhân, người ta gọi là thánh nhân, tại người thánh nhân thiệt sự không có chấp trước về cái âm thanh. Rõ ràng là mất cái hình rồi, là chứng minh cho các vị thấy là trời có mắt. 215. Ngày nay mình về sớm sớm thì ngày nay hơi mệt một tí. có những cái người mà không nên hỏi nữa. Cái ông này ông nói ông yêu muốn nói là tôi thích tu, tôi có thích thú trong cái tu, mà nếu như tôi tu như vậy tôi phải ngừng tham những cái nhạc hả? Có lý được không? Có lý Hà Lan? Cô Lan cô nói là bỏ đi, đừng nghe nhạc nữa. Nói mà chưa bỏ được cứ chụp đi, mà chừng nào bỏ được thì tốt. Cái gì khác? Ông nói là cứ thả tự nhiên. Cái sự thật là nó cần thì giờ lắm. Thứ nhất cái vị nghe nó là bỏ âm thanh. Cái đồ quý vị nghe là người thế là phải bỏ, đừng chấp trước âm thanh. Quý vị nói, tôi không thích tu. Thầy khuyên quý vị không cần bỏ, không cần phải nói là tôi không tin, tôi không thích làm chuyện này. Quý vị nghe pháp để làm gì? Quý vị quan trọng nhất, quý vị đừng có, thầy khuyên quý vị phải kiên nhẫn. Phải không Lan? Chỉ ngồi nghe thôi. Nhiều khi nghe nó vui, nhiều khi nghe nó dễ ghét. Quý vị nghe quan trọng nhất á, là cái chủng tử đó của cái chánh pháp nó vào trong cái tiềm thức quý vị. Quý vị nghe mà không thích cũng sao hết rồi. Để ở trong đó rồi. Trong tương lai nó sẽ xảy ra. Và quý vị sẽ tự động xả được. Thì quan trọng nhất á, là đừng có xả nó. Chỉ nghe. Thành quý vị nghe những cái chuyện này á, nghe giảng kinh á, nghe cho vui vậy. Không phải chuyện sanh tử đâu. Thầy giảng tầm bậy thôi. Nhiều khi mình tăng thượng mạng, nhiều khi mình ghét. cười. Nhiều khi mình khổ dễ sợ. Chỉ ngồi nghe rồi nó kệ, nó mất kệ nó, đừng thèm nhớ. Đối với thầy không có gì quan trọng chết cho ghê gớm đến độ phải nhớ. Cái thái độ thầy á là cứ nghe pháp xong là quên, nghe pháp là xả. Nghe là bỏ. Tại sao vậy? Thế quý vị làm gì được? Đó là bỏ đó quý vị. Nghe mà bỏ. Đó là quý vị là thánh nhân rồi. Đâu cần tu đâu. Đâu cần thiền đâu. Người ta thù mình bỏ cũng được như thường. Cái đó là thánh nhân. Hiểu không? Cái công phu mình khác. Ngài Trung Hoa ngài nói, các con nghe pháp á, là phải điên xuống này, rồi về tối về phải đọc lại này, lập lại này, rồi nhớ nghe, rồi ngày mốt là phải ôn lại. Cái đời thầy không bao giờ làm chuyện đó hết. Thầy chỉ nghe xong rồi quên. Thầy dạy cái việc cũng chừng nhớ thôi, chỉ ngồi nghe thôi, kệ nó. Thích cũng sao hết. Nghe xong là bỏ. Hiểu cũng được, không hiểu cũng sao hết đó. Phải không cô Quảng Ngân? Ngày này làm gì sao mà mắt mở thâu láo cả 2 tiếng đồng hồ vậy? Chuyện khó thấy, hiếm có. Tại sao như vậy? Thì nếu mà thiệt sự chủng tử nó tốt á, thì đột nó sẽ cho cái chuyện tốt cho quý vị. Ông thầy nó láo kệ ông thầy. Ông lại gạt mình kệ nó. Thầy cần bao nhiêu tiền nữa? Nói tôi nghe. Ai có ai mới giơ tay không? Nó.